Vô tận thần công, chương 385, Huyết Phi cùng Ngưng Thúy mãnh thú biến thân, góc truyện audio.com, lão tổ của Huyết Phi và Ngưng Thúy đạt tới cấp độ võ thánh hư không cho nên có thể dung cảm ngộ nhập võ đạo vào huyết mạch truyền cho Huyết Phi và Ngưng Thúy. Đương nhiên, lão tổ các cô là võ thánh hư không, khi truyền thừa huyết mạch thì tối đa cũng chỉ có thể làm cho các cô đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh. Khoảng cách giữa ngũ trọng lôi âm võ thánh và võ thánh hư không cực lớn. Trừ khi là trực tiếp truyền thế thần hồn, bằng không thì bất luận là truyền thừa cái gì cũng không thể khiến cho một võ giả không tốn chút sức lực nào bước vào cấp độ võ thánh hư không. Muốn tu luyện tới cảnh giới này, nhất định phải dựa vào cảm ngộ của chính mình. Thần hồn và huyết nhục là hai cách truyền thừa võ đạo. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, loại thứ ba chính là truyền thừa công pháp, cũng là dạng truyền thừa thường thấy nhất. Tiền bối võ đạo viết một bộ công pháp cho người đời sau tu luyện, có thể tăng cường khí huyết, tăng tiến cảnh giới võ đạo. Dương Thạc tu luyện Huyền Công Cửu Dương chính là loại truyền thừa này. Chẳng qua Huyền Công Cửu Dương công pháp thông huyền, bỏ qua ngộ tính tư chất. Chỉ cần vùi đầu tu luyện mấy chục ngày, mấy trăm ngày là có thể bước vào tầng cao hơn rồi. Ba cách truyền thừa võ đạo, hiệu quả mạnh nhất chính là truyền thừa thần hồn, truyền thừa huyết nhục đứng thứ hai và kém hiệu quả nhất chính là truyền thừa công pháp. Nhiều khi, một cường giả võ thánh viết ra một bộ công pháp, giao cho ngàn vạn cao thủ võ đạo tu luyện thì cũng chưa chắc có một cường giả trong số đó đạt tới cấp độ đại tông sư. Nhưng trong truyền thừa công pháp cũng có một chút không xác định. Đôi khi, một võ thánh viết ra một bộ công pháp để cho ngàn vạn người tu luyện, thậm chí trong số đó có thể sẽ xuất hiện mấy vị võ thánh. Thậm chí những võ thánh sau khi tu luyện những công pháp này, so với vị võ thánh viết nên bộ công pháp ban đầu kia là chỉ có hơn chứ không kém. Tóm lại, ba truyền thừa này đều có ưu điểm và khuyết điểm. Huyết Phi và Ngưng Thúy tiếp nhận truyền thừa huyết mạch của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ. Cuối cùng, Huyết Phi và Ngưng Thúy đều đi vào ngũ trọng lôi âm cấp độ võ thánh. Truyền thừa này khủng bố tới cực điểm, Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ không thể tưởng được chúng lại là võ thánh hư không. Khó trách hai thân thể này đã trải qua hơn vạn năm mà vẫn có uy thế hung hãn như vậy. Dương Thạc cảm thán về truyền thừa khủng bố này, đồng thời cũng cảm thán về thực lực của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ. Rõ ràng chúng đều là võ thánh hư không, khó trách chúng chẳng qua chỉ là hai cái xác mà vẫn có thể trấn áp Thần Long Thượng Cổ. Dương đại ca, chúng tôi không cần tu luyện cũng đã rất lợi hại rồi. Tuy hiện tại cấp độ của chúng tôi chỉ là đại tông sư sơ kỳ, nhưng năng lực chiến đấu của chúng tôi lại có thể chống lại cường giả võ thánh. Huyết Phi hơi tự kiêu nói. Có thể chống lại cường giả võ thánh sao? Dương Thạc cười cười, thực lực của cường giả võ thánh vô cùng khủng bố. Có lẽ các ngươi vẫn chưa bao giờ được chính thức nhìn thấy thực lực của cao thủ võ thánh. Cẩn thận thổi phá ra châu. Dương Thạc nói, dừng lại, lông mi của Huyết Phi dương lên, Dương đại ca, thực lực của chúng tôi cũng không phải là chỉ có một chút như thế này. Dương đại ca, lúc trước ngươi có thể biến thân Huyền Ưng và Hắc Hùng. Góc truyện audio.com, đúng không, ngươi mới chỉ dung hợp một chút khí huyết của lão tổ tông chúng tôi mà đã có thể làm được điểm này, mà chúng tôi lại có huyết mạch truyền thừa của lão tổ tông đấy, chúng tôi cũng biết biến thân. Hơn nữa chắc chắn rằng chúng tôi biến thân so với Dương đại ca ngươi biến thân Huyền Ưng, Hắc Hùng là mạnh mẽ hơn một tầng đấy. Huyết Phi nói, hả, các ngươi cũng biết biến thân Huyền Ưng, biến thân Hắc Hùng sao? Cách chương.